29 tháng 5 68. Ngày từng ngày vẫn trôi qua nặng nề. Công việc bận rộn làm mình quên đi những chuyện bực bội, nhưng rồi nó vẫn lại đâm nhói vào suy nghĩ như những cây gai nhức nhối. Tại sao vậy hỡi tất cả mọi người? Tại sao trong tay ta đã có vũ khí phê và tự phê mà không sử dụng để cho những ung nhọt của tư tưởng cũ cứ mọc dần trong một số cái đầu óc? Tại sao khi ta là kẻ đúng, khi ta là số đông mà không đấu tranh được với một số nhỏ để số người đó gây khó khăn trở ngại cho tập thể? Đành rằng ở đâu cũng có kẻ xấu người tốt, đành rằng sự mâu thuẫn là quy luật tất nhiên của xã hội, nhưng không thể vì thế mà đầu hàng. Nhiệm vụ của ta là phải đấu tranh cho lẽ phải. Mà đã đấu tranh thì phải bỏ sức lực, phải suy nghĩ và phải hy sinh quyền lợi cá nhân, có khi là cả cuộc đời mình, cho lẽ phải chiến thắng. Vậy đó Thùy ơi, khi đã giác ngộ quyền lợi của giai cấp, của đảng, thì suốt đời Thùy sẽ gắn bó với sự nghiệp ấy. Thùy sẽ đau xót khi sự nghiệp ấy bị tổn thương, Thùy sẽ sướng vui khi sự nghiệp ấy lớn mạnh. Có gì đâu nữa hả Thùy? 31 tháng 5, 68. Một cuộc chạy càn quy mô nơi căn cứ, toàn bệnh xá di chuyển, vất vả vô cùng. Lòng mình nao nao thương xót khi nhìn thấy thương binh mồ hôi lấm tấm trên gương mặt còn xanh mướt, ráng sức bước từng bước một qua hết đèo lại dốc. Sau này, nếu được sống trong hoa thơm nắng đẹp của xã hội chủ nghĩa, hãy nhớ và nhớ mãi cảnh này. Hãy nhớ sự hy sinh của những người đã đổ máu vì sự nghiệp chung. Vì ai mà chúng ta vất vả thế này hỡi các đồng chí? Vì bọn quỷ cướp nước đang còn ở trên đất nước chúng ta cho nên... Ơi những người thương binh mà tôi thương yêu như những người ruột thịt, hãy cười lên trong gian khổ, hãy giữ mãi mối lạc quan vô bờ bến mà từ lâu nay các đồng chí đã giữ được dù trong hoàn cảnh khó khăn đến thế nào. 1 tháng 6, 68. Một buổi sáng như sáng nay, rừng cây xanh tươi sau một trận mưa rào, không gian trong lành, mà sao lòng mình lại ngập tràn thương nhớ. Nhớ miền Bắc vô vàng, nhớ từ những hàng cây bên đường phố, những cây bàn, cây sấu lá xanh bóng sau những cơn mưa, và con đường nhựa sạch sẽ vào những buổi sáng.
Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đàn bà, một thời hòa bình.
Nhớ một căn phòng đơn sơ nhưng đầm ấm, buổi sáng râm ran tiếng cười nói chen lẫn tiếng phát thanh từ chiếc radio để giữa nhà. Nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ Phương và tất cả những người thân yêu ngoài ấy. Bao giờ tiếng súng chiến tranh chấm dứt để ta trở về với miền Bắc yêu thương? Liệu còn có được những ngày đoàn tụ ấy không?
Những cơn mưa dài cuối đông, áo chăn chưa ấm thân mình, và nhớ lúc bom rơi lửa chiến tranh, đất rung ngôi tàn gạch nát, em vẫn đạp xe ra phố, anh vẫn tìm âm thanh mới. Bài
chiến tranh là mất mát. Trên mảnh đất miền Nam nóng bỏng lửa khói này, hầu như 100% các gia đình đều có tang tóc. Chết chóc đau thương đè nặng lên đầu mỗi người dân. Nhưng càng đau xót, họ càng căm thù, càng thêm sức chiến đấu. Cuộc đời và hoàn cảnh mỗi người ở đây là một bài học quý giá đối với mình. Đó chẳng phải là niềm vinh dự mà mình được hưởng hay sao? Phần chú thích: Phương là em gái Phương Trâm, kế liền Thùy Trâm. Hết chú thích. Như trong lá thư cậu Thao đã nói, đừng buồn Thùy nhé, tất cả ngoài này đều hướng về miền Nam thân yêu. Ở đó, ai ai cũng có ít nhất là một người thân đang chiến đấu. Thùy ra đi, bao nhiêu người ngoài đó đang dõi theo từng bước của Thùy, mong đợi và tin tưởng rằng Thùy sẽ chiến thắng. Thùy đã chiến thắng trong mùa khô ác liệt vừa qua, nhưng còn cần cố gắng nữa để chiến thắng cùng với cả đất nước và... Thùy ơi, hãy vượt qua mọi đau buồn đang đè nặng trên trái tim. Hãy vui như nụ cười Thùy vẫn ngụy trang trên nét mặt hàng ngày. Đừng để có ai đó khẽ hỏi, tại sao lại buồn? Vì sao mà đã ngụy trang rồi, vẫn không giấu được nỗi buồn sau nụ cười luôn nở ấy. 2 tháng 6 năm 68, chiều mưa, những giọt mưa rã rích rơi từ trên mái lá, từ những lá cây tạo thành một âm thanh đều đều, buồn đến lạ lùng. Lâu rồi mình quên đi cái cảm giác của một cô học sinh Chu Văn An ngồi ngậm chiếc đuôi bút, quên nghe thầy giảng bài, lơ đãng nhìn ra mặt hồ Tây mờ mịt trong mưa phùn mà nghĩ vớ vẩn. Cái cảm giác xa xưa, vừa tiểu tư sản, vừa trẻ con mới lớn ấy, sao hôm nay lại sống dậy trong mình, một cán bộ đang lặn lội trong cuộc kháng chiến sinh tử này. Một năm qua đã cho mình hiểu thêm về hai chữ thực tế. Không, cuộc đời thực tế gồm hai mặt. Cuộc đời vẫn bao la niềm ưu ái. Người ta vẫn dễ dàng tìm thấy niềm thương yêu, miễn là chân thành và có lòng vị tha. Nhưng dù anh có chân thực bao nhiêu đi chăng nữa, rồi vẫn có lúc anh đau xót thấy rằng vẫn có những kẻ dùng mánh lới khôn khéo lừa đảo anh để giành cướp với anh từng chút uy tín, từng chút quyền lợi. Có khi chỉ là những chuyện vô cùng nhỏ nhặt như miếng ăn, đồ vật. Anh muốn sống vô tư, hoàn toàn chỉ biết có lẽ phải, có tình thân ái thôi ư? Không được, sẽ có kẻ cho anh là ngốc, là để cho kẻ khác đè đầu cởi cổ dễ dàng. Vậy thì phải đấu tranh, mà đấu tranh phải có lý cộng với kinh nghiệm sống. Cuộc đấu tranh ấy đâu phải giữa một cá nhân này với một nhóm người khác, mà đó là một cuộc đấu tranh giữa hai luồng tư tưởng lạc hậu và tiến bộ. 4 tháng 6 năm 68, càng đi vào thực tế càng thấy phức tạp. Con người sao sống với nhiều đòi hỏi quá đi, không bao giờ thỏa mãn được cả. Càng ngày càng muốn hoàn chỉnh, càng ngày càng lắm yêu cầu, và trong những bước tiến lên ấy, bao nhiêu là gai góc cản trở. Nếu không vững chí bền tâm sẽ dễ dàng thất bại. Ơi cô gái sống với bao suy nghĩ kia ơi, làm gì cho nhiều, để rồi phải nặng những đau buồn. Hãy cứ tìm lấy niềm vui đi, Hãy cứ sống giàu lòng tha thứ, giàu sự hy sinh một cách tự giác đi. Đừng đòi hỏi ở cuộc đời quá nhiều nữa. Mưa vẫn cứ rơi hoài. Mưa càng thêm buồn thấm thía. Và mưa lạnh làm cho người ta thèm khát vô cùng một cảnh sum họp của gia đình. Ước gì có cánh bay về căn nhà xinh đẹp ở phố Lò Đúc để cùng ba má và các em ăn một bữa cơm rau muống và nằm trong tấm chăn bông ấm áp ngủ một giấc ngon lành. Đêm qua mơ thấy hòa bình lặp lại, mình trở về gặp lại mọi người. Ôi, giấc mơ hòa bình độc lập đã cháy bỏng trong lòng cả 30 triệu đồng bào ta từ lâu rồi. Vì nền hòa bình độc lập ấy mà chúng ta đã hy sinh tất cả. Biết bao người đã tình nguyện hiến dâng cả cuộc đời mình vì bốn chữ độc lập tự do. Cả mình nữa, mình cũng đã hy sinh cuộc sống riêng mình vì sự nghiệp vĩ đại ấy. 15 tháng 6, 68. Nhật ký ơi, đừng trách Thùy nghe, nếu như Thùy cứ ghi vào nhật ký những dòng tâm sự nặng trĩu đau buồn. Tiếng súng chiến thắng đang nổ giòn khắp chiến trường miền Bắc. Thắng lợi đã đến gần chúng ta rồi. Nhưng trên mảnh đất Đức Phổ này vẫn còn nặng những đau thương. Ngày từng ngày, máu vẫn rơi, xương vẫn đổ. Điều đáng buồn nhất là trong những hy sinh gian khổ ấy, Thùy chưa thấy được sự công bằng, sự trung thực. Chưa có một sự đấu tranh để thắng được những cái ti tiện, đớn hèn cứ xảy ra làm sức mẻ danh dự của hai chữ đảng viên và làm mòn mỏi niềm vui say công tác của mọi người trong bệnh xá. Thùy ơi, Thùy chịu thua sao khi mà anh em quần chúng, đảng viên, thanh niên đều ủng hộ Thùy mà vẫn không thắng được một vài cá nhân đang hoành hành trong đội ngũ cán bộ của bệnh xá. Cả mùa khô ác liệt, không một lúc nào mình thấy bi quan. Mình luôn cười trong gian khổ. Vậy mà bây giờ mình đau khổ quá đi. Kẻ thù phi nghĩa không sợ, mà sợ những nọc độc của kẻ thù còn rớt lại trong đồng chí của mình. Hãy giữ vững tinh thần đấu tranh, hãy tìm lấy niềm vui của kẻ chiến thắng, hãy tự tin ở mình. Mong Thùy hãy giữ vững nghị lực để đấu tranh đến cùng vì sự nghiệp cách mạng. 20 tháng 6, 68. Thư đường gửi về, lá thư đẫm nước mắt từ ngục tù lọt qua bàn tay hợp pháp về đây với mình. Đường viết, lá thư tay đơn sơ, nhưng xin chị hãy giữ làm kỷ vật vì nó gói trọn cả tấm chân tình của em trong đó. Nếu em không còn nữa thì chị hãy nhớ rằng mãi mãi cho đến lúc chết em vẫn tôn thờ yêu quý chị. Mình gặp đường vào một buổi chiều nắng gắt khi mình xách ba lô từ tỉnh tìm về Đức Phổ. Mảnh đất Phổ Phong lạ lùng đã đón mình bằng cả tất cả mến thương, điển hình là đường. Chỉ một ngày sống ở nhà đường, cậu bé đã quấn quýt bên mình. Đó là một cậu bé học sinh thông minh, can đảm. Nếu ở chế độ xã hội chủ nghĩa, có thể đó là một cây bút trẻ có triển vọng. Nhưng ở đây, dưới mái trường của địch, có những hạn chế đau xót đối với tâm hồn ham hiểu biết, giàu ước mơ như đường. Mình đã cảm thông với tâm tình của cậu học sinh đó. Trong một thời gian ngắn, hai chị em đã cảm thấy gắn bó. Chiều hôm sau, mình trở về vị trí, đường ở lại. Ít lâu sau, em bị bắt trong lúc đi làm công tác trở về. Chúng đã đánh đập đường giả mang tàn ác hết sức. Nhưng đường không nửa lời khai. Chúng lập hồ sơ, đưa đi Côn Đảo. May nhờ có một thầy dạy cũ xin cho đường ở lại. Bây giờ chúng đưa đường đi lính, đang trong thời kỳ luyện tập. Liệu đến lúc ra chiến đấu, đường có trở về được với đội ngũ cách mạng hay không? Hay một viên đạn nào đó sẽ làm đứt đoạn cuộc đời đầy hy vọng của đường? 28 tháng 6, 68. Mờ ơi, mờ lại vô đó ư? Lại là mờ của những tối thứ tư trên con đường cũ đó ư? Nếu mờ nói rằng trong quan hệ chúng ta, mờ chưa hề phạm một sai lầm nào đối với Thùy cả. Nếu là như vậy thì cuộc đời sẽ ra sao, mờ nhỉ? Thùy đâu phải là đứa hẹp hòi, cũng không phải là kẻ thiển cận. Vậy mà Thùy đã đi đến kết luận như thời gian qua, nghĩa là đã có cả một quá trình suy nghĩ. Cũng chẳng biết sẽ nói với mờ như thế nào. Không, mờ ơi, hãy đi đi, đừng gieo đau buồn lên con tim rớm máu của Thùy nữa. Giữa chúng ta, không thể nào có một hạnh phúc vĩnh viễn, dù cả hai chúng ta còn sống sau cuộc chiến tranh này. 30 tháng 6 năm 68. Mùa thu chưa đến mà lá vàng chìm ngập cả không gian. Chưa bao giờ mình cảm thấy đau khổ và cô đơn đến mức này. Đời phải trải qua giông tố, nhưng chớ cúi đầu trước giông tố. Thì hãy đứng dậy, Thùy ơi, dù gió mưa giông bão đang nổi lên, dù nước mắt chảy tràn thành suối nguồn đau khổ, thì cũng hãy giữ vững tinh thần. Thùy hãy bằng nghị lực, bằng niềm tin ở chính nghĩa, bằng lý tưởng cuộc đời mình mà đi tiếp những bước đường gai góc gian lao. Có thắng lợi nào đến với chúng ta mà không phải đổi bằng mồ hôi nước mắt, bằng suy nghĩ khổ đau, có khi bằng cả xương máu nữa, Thùy à. Khi biết tình yêu tan vỡ, Thùy không rơi một giọt nước mắt. Vậy mà sao bây giờ lại mềm yếu đến vậy hả Thùy? 3 tháng 7, 68. Tháng 7 lại về với những cơn gió nam xào xạc thổi rung cây. Từng buổi sớm mai dịu mát và từng đêm trăng êm ả giữa rừng. Trong cái nắng chói chang cháy bỏng, tháng 7 năm nay vẫn nặng trĩu đau thương căm thù. Từ những năm xa xôi, mình đã biết tháng 7 với những ngày 20, ngày hội nghị hiệp thương. Nhưng nhận thức cho đầy đủ về ngày đó, về cả một quá trình cách mạng vĩ đại trên mảnh đất Việt Nam ngàn lần anh hùng này, thì hình như mới độ 6 năm nay. Đó là một mùa hè ở Hà Nội, khi đêm tháng 7 êm dịu ôm trùm lấy không gian. Trên con đường vắng, mình từ giã người chiến sĩ giải phóng quân, tiễn anh lên đường đi vào cuộc kháng chiến thần thánh. Từ đó đến nay, mình đã lớn lên mỗi khi tháng 7 lại về. Giờ đây cũng là một ngày tháng 7. Giữa núi rừng, mình cùng thương binh chạy càng ở tư thế chiến thắng. Chỉ có những người Việt Nam chúng ta mới thấy được khí thế chiến thắng, dù địch đang đuổi theo sau lưng, dù vai nặng trĩu ba lô, dù chân đạp rừng băng suối đi lánh địch. Bỗng nhớ đến câu thơ của Tố Hữu: có nơi đâu trên trái đất này, như miền Nam đắng cay chung thủy, như miền Nam gan góc dạng dày. Nhà thơ của chúng ta đã nói đúng vô cùng, vì có nơi đâu như mảnh đất này không? Có nơi đâu mà mỗi người dân đều là một dũng sĩ diệt Mỹ, mảnh đất thấm máu kẻ thù, mỗi gia đình đều mang nặng khăn tang mà vẫn kiên cường chiến đấu với niềm lạc quan kỳ lạ. Thùy ơi, vinh dự biết bao khi Thùy được đứng trong đội ngũ chiến đấu ấy. năm tháng 7, 68. Một người bạn của M về bệnh xá. Câu chuyện mà anh nói với dụng ý vun đắp cho quan hệ giữa mình với M, ngược lại chỉ làm mình thêm tự ái và buồn. Quả thực, M không xứng đáng với tình yêu chung thủy của mình. Tại sao mọi người lại khuyên mình hãy tha thứ và trở lại với M? Không đâu, mình không bao giờ chịu một tình yêu chấp vá. Và M cũng không phải là kẻ chịu van xin mình tha thứ để được một tình yêu chấp vá. M nói rằng anh không hề phạm một sai lầm nào dù nhỏ đối với mình. Đó là một lời nói không thực. Chính buổi chia tay nhau cách đây 8 năm về trước, M đã nhận sai lầm là tại sao lại ngỏ tình yêu với một người con gái mà anh biết không nên đặt vấn đề yêu đương và xây dựng gia đình. Sai lầm đó là khởi đầu, để rồi sau này M lại tiếp tục sai lầm nữa. M ơi, nếu anh đọc những dòng này, anh sẽ nói sao? Sẽ mất bao nhiêu đêm để tranh luận cùng em cho ra lẽ? 6 tháng 7, 68. Những lá thư mộc mạc chân thành vẫn không sao an ủi và làm vơi nỗi nhớ thương của mình. Anh em bè bạn ở đâu cũng nhớ, cũng thương mình. Vậy mà sao mình vẫn thấy cô đơn? Mình chưa được đứng trong một tập thể tiên phong nhất. Trái tim mình thiếu ngọn lửa của đảng và tình yêu sưởi ấm. Mình đã đến với đảng bằng cả con tim chân thành tha thiết, nhưng hình như sự đáp lại không hề như vậy. Và với M, anh cũng đã không xứng đáng. Cuộc đời có ba việc lớn: lý tưởng, sự nghiệp và tình yêu. Chưa việc nào mình đạt được cả. Vì vậy, không buồn sao được. Những ngày này, nhớ nhà vô kể. Trong gió rừng, mình nghe tưởng như khóm mía sau nhà đang xao xác trở mình cọ lá vào nhau. Nắng hè chói chang, mình tưởng như đang cùng bè bạn học tập, vui đùa trong những chiều hành lang đầy nắng ở bệnh viện Bạch Mai. Bất cứ một hình ảnh, một âm thanh nào cũng đều có thể gợi lại những ngày sống trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Bây giờ ngoài ấy ra sao? Ba má làm việc có thoải mái không? Có gặp vướng mắc gì trong công tác không? Ba má yêu thương ơi! Đứa con gái mà ba má đã cưng từ thuở nhỏ ấy, bây giờ đang thật sự bước vào cuộc đời. Một cuộc đời thực tế hết sức với đầy đủ mọi mặt. Yêu thương, căm giận, tin tưởng, đau buồn. Một cuộc đời có đầy đủ máu, nước mắt, mồ hôi và cả thắng lợi giành được từ trong muôn ngàn gian khổ ấy. Ba má có tin rằng con sẽ vượt qua được không? Đứa con gái đa sầu đa cảm, nhưng lại giàu niềm vui và nghị lực của ba má sẽ thắng. Đó là một lời hứa nghiêm túc đó, ba má à. Ngày 8 tháng 7, 68. Mấy bức tranh và dòng chữ đơn sơ của Mùi gửi tặng làm cho mình cảm thấy bâng khuâng. Lần này mình không viết cho Thùy Trâm một bức thư, không phải vì mình không thương yêu người bạn gái rất quý của mình. Vậy thì vì sao hở Mùi? Tâm tình những đứa tiểu tư sản bao giờ cũng phức tạp. Có điều lạ là mình vẫn muốn như vậy hơn là chỉ giản đơn rành mạch, chất phác như người nông dân. Tính tiểu tư sản của mình còn ở đó đó, chứ không phải như họ nói là mình tác phong tiểu tư sản đâu. Tiểu tư sản gì đâu trong tác phong khi mà mình hòa mình được khắp trong mọi tầng lớp nhân dân. 11 tháng 7, 68. Một đêm dài nói chuyện với Luân một học sinh lớp bổ túc y tá. Những buổi nói chuyện thế này đã bồi đắp cho tình thương của mình thêm phong phú, đã xây dựng cho mình một ý thức về sự giác ngộ cách mạng và về nhân sinh quan của một người cộng sản. Hơn những bài lý thuyết, cuộc đời Luân là một bài học về những vấn đề ấy. Từ 10 tuổi đầu, Luân đã biết làm cách mạng. Em biết nỗi căm thù của một gia đình bị cô lập trước chính quyền của Mỹ. Em biết nỗi thương bà già, thương mẹ, trẻ em đang chịu muôn vàn đau khổ dưới chế độ của chúng. Và em đã đi, đêm đêm băng rào của ấp chiến lược, liên lạc đưa tin tức cho cán bộ. Rồi mới 15 tuổi đầu, em cầm súng tham gia du kích. Từ ấy đến nay, bàn tay của cậu bé 21 tuổi ấy đã bao lần bắn gục giặc Mỹ và cũng đã bao lần đỡ trên tay những đồng chí của mình ngã xuống trên mảnh đất quê em. Cả mùa khô năm qua, Luân đã bám trụ cùng đồng đội du kích Phổ Vinh, ngày nằm công sự, đêm đi làm công tác. Mưa gió phong sương đã đọng lại trên khuôn mặt của tuổi 20. Luân hơi già trước tuổi và già hơn rất nhiều so với tuổi đời. Mình thương Luân, phục Luân. Tuy Luân còn một số nhược điểm, nhưng đó là một trong những người dân Việt Nam anh hùng. Đêm khuya, đài phát thanh đã hết nói từ lâu, nhưng hai chị em vẫn còn thao thức, mỗi người một ý nghĩ. Mình nghĩ đến ngày hòa bình, mình mong ước Luân cũng như muôn nghìn thanh niên miền Nam đã 20 năm ròng đắng cay gian khổ, sẽ còn sống, còn được hưởng những ngày hạnh phúc ấy. Còn Luân, em nghĩ gì hả em? Hãy nuôi mãi niềm tin, hy vọng của tuổi trẻ. Chị không muốn thấy sự khổ đau đọng lại trong đôi mắt còn thoáng nét thơ ngây của em đâu.